cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân nhân niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến Luca đoạn 22. Chúng ta thấy bóng dáng thập tự giá sắp lộ ra. Chúng ta sẽ cùng nhau xem và tìm hiểu một đoạn đề cập đến ngày sau cùng của chức vụ Chúa Giêsu trên đất. Tất cả những việc xảy ra được liệt kê trong đoạn này xảy ra vào ngày trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Một môn đệ tên là Judas đã lập mưu với các thầy tế lễ cả để phản Chúa Giêsu. Ngài sắp đặt lễ vượt qua và thiết lập lễ tiệc thánh. Tại bàn tiệc thánh, Chúa báo trước kẻ phản Ngài. Chúa nói về cương vị của các sứ đồ trong nước thiên đàng tương lai. Ngài cảnh giác Phi-e-rơ về việc chối Chúa và nói tương lai của các sứ đồ. Sau đó, Chúa Giêsu đi đến vườn Gethsemane cầu nguyện và bị Giuđa phản bội, dẫn người đến bắt Chúa Giêsu. Ngài bị giải giao đến nhà thầy tế lễ cả. Phi-e-rơ chối Chúa. Ngài bị chế nhạo, bị đánh đập và bị mang đến trước tòa công luận. Đây là một ngày rất bận rộn với nhiều công việc biến chuyển xảy ra. Luca ký thuật một số lớn các việc này, nhưng bớt đi một vài việc. Chẳng hạn như việc Chúa Giêsu rửa chân cho môn đồ. Trước ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh là một ngày rất căng thẳng dẫn đến các biến cố trọng đại. Đó là thập tự giá. Tất cả các diễn tiến này dẫn chúng ta đến đồi Gô-gô-tha, nơi Chúa Giêsu chịu chết. Vì thế, có một bài thánh ca chúng ta hát, Vinh hiển thai, tự giá của Chúa. Chúng ta thấy rằng thiên đàng, địa ngục và thế gian này chuẩn bị sẵn sàng cho thập tự giá. Điều này được thể hiện bởi ba nhóm. Nhóm thứ nhất, người lãnh đạo Do Thái giáo đang lập mưu chống lại Chúa Giê-xu. Đây là sự chuẩn bị của thế gian. Thứ hai, Giu-đa đồng mưu phản Chúa Giê-xu. Đây là sự chuẩn bị của địa ngục. Và thứ ba, Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ đang sắp giặt dự lễ vượt qua sau cùng. Đây là sự chuẩn bị của thiên đàng. Bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu về việc Giu-đa lập mưu với các thầy tế lễ cả phản bội Chúa Giê-xu. Trong Luca đoạn 22, câu 1. Ngày lễ ăn bánh không men, tức là lễ vượt qua, đến gần. Hiện nay Chúa Giê-xu đang ở tại thành Jerusalem. 6 tháng trước đây, khi Ngài ở thành Caesarea Philip, Ngài đã hướng về thành Jerusalem. Từ đó, tất cả những gì Ngài làm đều hướng về thành Jerusalem. Núi Quá Hình và sự vào thành Khải Hoàn nay để lại phía sau. Bây giờ là thời gian lễ vượt qua, và chính Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, chịu chết để gánh tội lỗi của cả thế gian. Mời các bạn xem tiếp trong Luca đoạn 22 câu 2. Các thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo tìm phương đặng giết Đức Chúa Giê-xu vì họ sợ dân. Giới lãnh đạo Do Thái giáo muốn bắt Ngài và giết đi, nhưng vì sợ dân chúng. Vì bây giờ là dịp lễ vượt qua và có rất nhiều người trở về Jerusalem để dự lễ, cho nên hiện nay họ đang giữ yên lặng. Chúng ta xem tiếp trong Luca đoạn 22 câu 3. Vả, quỷ Satan ám vào Giu-đa, gọi là Iscariot, là người trong số 12 sứ đồ. Các bạn thân mến, có thể nào một cơ đốc nhân bị ma quỷ ám không? Có thể nào Satan vào trong đời sống của cơ đốc nhân không? Câu trả lời dĩ nhiên là không. Do vậy, rất có thể là một hội viên trong hội thánh mà người đó chưa phải là cơ đốc nhân có thể bị ma quỷ ám. Tôi có gặp một vài người ở trong hội thánh mà bị ma quỷ ám, cho nên có khi rất khó để giải thích tỏ tường về căn bản của sự việc này. Các bạn thấy rằng, nếu như các bạn đang đứng về một đường ranh nào đó và lắng nghe lời truyền giảng tin lành mà không đáp ứng lại gì hết, nhưng sau đó tìm cách lẫn lộn với đám con cái của Đức Chúa Trời, thì một ngày nào đó, Satan sẽ đến trong căn nhà trống này. Căn nhà trống này tức là lòng của các bạn đó. Như chúng ta được nói cho biết trong Luca đoạn 11, câu 24-26, Satan sẽ vào trong căn nhà đó và làm chỗ ở. Đó là điều đã xảy ra cho Giu-đa, người đã khước từ Chúa Giê-xu. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 22, câu 4, câu 6. Giu-đa đi đến các thầy tế lễ cả và các thầy đội để đồng mưu dùng cách mà nộp ngài cho họ. Các người kia mừng lắm, hứa sẽ cho nó tiền bạc. Nó đã ưng thuận với họ, bèn kiếm dịp đặng nộp Đức Chúa Giê-xu trong khi dân chúng không biết. Trong thời gian qua, các thầy tế lễ đang tìm cách bắt Chúa Giê-xu mà chưa bắt được. Giờ đây có một môn đồ đến hiệp tác và lập mưu bắt Chúa Giê-xu. Trong kế hoạch này, họ chờ đợi dân chúng rời khỏi thành Jerusalem sau dịp lễ vượt qua để có thể bắt Chúa Giê-xu lúc vắng vẻ ít người. Hầu cho dân chúng không biết. Họ dự định bắt Chúa Giê-xu một cách bí mật. Giu-đa đã báo cáo cho những người muốn bắt Chúa Giê-xu khi nào thì giờ thuận tiện. Nhưng chờ đợi mà vẫn chưa thấy thì giờ đó đến. Chúa Giê-xu đặt họ trong một hoàn cảnh phải hành động ngay lập tức. Điều này được ký thuật trong sách Tin Lành, đoạn 13 câu 27. Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh thì quỷ Sa-tăng vào lòng người. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, sự ngươi làm, hãy làm đi. Vì thế, Giu-đa hành động. Chúng ta cùng xem tiếp lời diễn đạt nói đến lễ vượt qua và lễ tiệc thánh. Trong Luca đoạn 22, câu 7 đến câu 13. Đến ngày lễ ăn bánh không men là ngày người ta phải giết con sinh làm lễ vượt qua. Đức Chúa Giê-xu sai Phi-e-rơ và Giăng đi mà phán rằng, hãy đi dọn lễ vượt qua cho chúng ta ăn. Hai người thưa rằng, Thầy muốn chúng tôi dọn lễ ấy tại đâu? Ngài đáp rằng, khi các ngươi vào thành, sẽ gặp một người mang giỏ nước, hãy theo người vào nhà, và nói cùng chủ nhà rằng, Thầy phán cùng ngươi rằng, phòng khách là chỗ ta ăn lễ vượt qua với môn đồ ta ở đâu? Chủ nhà sẽ chỉ cho một cái phòng rộng và cao, đồ đạc sẵn sàng, các ngươi hãy dọn ở đó. Hai môn đồ đi, quả gặp những điều như Ngài đã phán, bèn dọn lễ vượt qua. Khi đọc qua phân đoạn này, tôi thấy một chuyện xảy ra liên hệ đến việc dùng phòng cao cho lễ vượt qua không phải là một phép lạ. Chúa Giê-xu đã đến thành Jerusalem nhiều lần. Ngài biết người chủ nhà phòng cao này. Tôi nghĩ, người chủ nhà này đã nói với Chúa Giê-xu. Lần sau, khi Ngài trở lại, xin mời Ngài và các môn đồ đến đây. Tôi để phòng này sẵn sàng. Rất có thể Chúa Giê-xu đã sắp đặt với người chủ nhà để sử dụng phòng cao này và báo cho biết thì giờ cần đến. Chúng ta xem tiếp ở trong Luca đoạn 22, câu 14-18. Đến giờ, Ngài ngồi bàn ăn, các sứ đồ cùng ngồi với Ngài. Ngài phán rằng, ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Vì ta nói cùng các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được trọn trong nước Đức Chúa Trời. Ngài bèn cầm chén tạ ơn rồi phán rằng, hãy lấy chén này phân phát cho nhau. Vì ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống trái nho nữa, cho tới khi nước Đức Chúa Trời đến rồi. Trong lễ vượt qua, chén rượu được truyền qua mấy lần, và tôi nghĩ đến chén chót thì Chúa Giê-xu mới dự chung với các môn đệ. Đây là chén vui mừng mà Chúa Giê-xu dự với các môn đệ của Ngài. Như được chép trong Hê-bơ-rơ đoạn 12 câu 2, Đấng vì sự vui mừng đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục. Chúng ta thấy rằng từ mớ tro tàn của lễ vượt qua, Chúa Giê-xu khơi dậy một ngọn lửa mới sáng rực, đó là lễ tiệc thánh. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Luca đoạn 22, câu 19-20. Đoạn Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng, này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng, chén này là giới ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Chúa dùng hai vật yếu mềm nhất trong thế gian để làm biểu tượng cho thân thể của Ngài. Bánh mì và rượu nho sẽ hư trong vài ngày. Khi Chúa Giê-xu làm bản tưởng niệm, Ngài không dùng bản bằng đồng hay bằng cẩm thạch, nhưng Ngài dùng hai vật rất yếu ớt dễ hư hoại. Chúa Giê-xu tuyên bố rằng, bánh mì tượng trưng cho thân thể Ngài và rượu tượng trưng cho quyết Ngài. Khi bị đóng đinh trên thập tự, chỉ có thân thể bị đánh đập thương tích, nhưng không có cái xương nào bị gãy vì có tội lỗi chúng ta. Như được chép ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 21. Tôi tin rằng thân thể của Chúa Giê-xu khi bị đem xuống khỏi thập tự giá rất là bầm dập, khó coi, như lời đã được nói tiên tri trong Ê-sai đoạn 52 câu 14 và đoạn 53 câu 2. Trong nhiều thế kỷ trước đó, lễ vượt qua hướng tới sự đến và sự chết của Chúa cụ thể. Giờ đây, Ngài bày tỏ bóng dáng của thập tự giá qua lễ vượt qua sau cùng này. Bây giờ lễ vượt qua được ứng nghiệm. Khi chúng ta hiệp nhau lại chung quanh bàn tiệc thánh, chúng ta phải xét lại lòng mình. Chúng ta làm gì khi tưởng nhớ đến Chúa Giê-xu? Chúng ta nhìn lại những gì Ngài đã làm trước đây cho chúng ta trên thập tự giá. Đồng thời chúng ta nhìn về phía trước để chờ đón sự trở lại lần thứ hai của Ngài. Như sứ đồ Phao-lô nhắc nhở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 câu 26. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về việc Chúa Giê-xu tuyên bố kẻ phản Ngài. Trong Luca đoạn 22 câu 21. Vả lại, nay, bàn tay kẻ phản ta ở gần ta, nơi bàn này. Chúa Giêsu nói, kẻ phản ngài đang ở giữa đây. Có nhiều người tin là Giuđa đã rời khỏi bàn tiệc thánh trước khi ngài thành lập lễ tiệc thánh. Tôi nghĩ đúng như vậy. Luca không có ký thuật chính xác thứ tự của sự việc xảy ra. Ông chỉ cho chúng ta biết các sự kiện cần thiết trong sự giải bài của ông. Khi chúng ta đọc trong Tin Lành Giăng thì thấy rõ ràng điều này. Sau khi Giuđa nhận lấy miếng bánh thì quỷ Satan nhập vào lòng. Lập tức ông bước ra khỏi bàn tiệc. Khi ấy trời đã tối. Trong Giăng đoạn 13 câu 26 đến 30. Chúng ta trở lại và xem tiếp trong Luca đoạn 22 câu 22 đến 23. Con người đi theo như điều đã chỉ định, nhưng khốn thay cho mày phản ngài. Môn đồ bèn hỏi nhau trong bọn mình ai là người sẽ làm điều đó. Mỗi môn đệ của Chúa Giêsu nghĩ rằng họ có thể là người chối ngài, phản ngài. Nếu các bạn thành thật với chính mình, các bạn biết là các bạn có thể trở thành người phản ngài. Cũng như chính tôi, nếu Chúa Giêsu cất tay bảo vệ của ngài khỏi tôi sẽ chối ngài trong mấy phút ngắn sau đó. Do vậy, tạ ơn Đức Chúa Trời, ngài không để tay của ngài ra khỏi tôi. Nhờ đó mà tôi có sự vui mừng, có được sự bảo vệ của ngài. Kế tiếp, chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu nói về vị trí của các sứ đồ trong thiên đàng tương lai. Trong Luca đoạn 22 câu 24, môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. Chúng ta để ý một điều đáng buồn tại đây. Các sứ đồ trong lúc này thấy mình ở vị trí thấp nên tranh giành nhau làm lớn, làm đầu nhất. Các bạn có tưởng tượng nổi không? Ngay khi Chúa Giêsu sắp đến thập tự giá thì các sứ đồ tranh giành với nhau về địa vị. Chúng ta cũng thấy điều này thường xảy ra trong hội thánh hiện nay. Các thánh đồ hiện nay không tốt hơn các sứ đồ khi xưa bao nhiêu. Xin mời các bạn xem tiếp trong Luca đoạn 22, câu 25 đến 27. Nhưng ngài phán cùng môn đồ rằng, các vua của dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị. Những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. Về phần các ngươi, đừng làm như vậy. Song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ nhỏ nhất, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy. Chúa Giêsu đang nói cho các môn đồ của ngài rằng, ngài đang ở vị trí rất thấp. Đó là những gì ngài nhận lấy khi lên thập tự giá. Điều này giống như người chủ bàn tiệc nói cho các đầy tớ mình rằng, các ngươi hãy ngồi xuống và ăn uống, ta sẽ phục vụ. Khi Chúa Giêsu đến thế gian này, lẽ ra tất cả mọi người trở thành đầy tớ của ngài. Nhưng thay vào đó, Chúa Giêsu trở thành tôi tớ cho con người. Ngài dọn bàn tiệc cứu rỗi và mời các bạn đến dự buổi tiệc lớn đó. Xin chúng ta cùng xem tiếp trong Luca đoạn 22, câu 28 đến 30. Còn như các ngươi đã bền lòng theo ta trong mọi sự thử thách ta, nên ta ban phước cho các ngươi, cũng như cha ta sẽ ban cho ta vậy, để các ngươi được ăn uống chung bàn trong nước ta và được ngồi ngay để đoán xét 12 chi phái Israel. Chúa Giêsu nói nhiều đến ân điển với các sứ đồ của ngài, và ngài khích lệ họ tiếp tục theo qua những thử thách trên thế gian. Tôi tin rằng các sứ đồ có vị trí đặc biệt trong nước thiên đàng. Họ đã nối kết giữa Cựu Ước và Tân Ước. Họ ra từ thời kỳ Cựu Ước và đi vào Tân Ước. Các bạn và tôi ngày nay không ở trong vị trí đặc biệt này. Không một người nào trong chúng ta thích ứng với vị trí đặc biệt đó, bởi vì các sứ đồ là những người nối khoảng cách lịch sử. Họ sẽ được ban trong vị trí nổi bật và không những chỉ ngồi ăn và uống trong bàn tiệc của Chúa, nhưng sẽ ngồi trên ngôi đoán xét 12 chi phái Israel. Là con cái của Đức Chúa Trời, có một điều lớn lao được chờ sẵn cho tương lai. Sự cứu rỗi sẽ thể hiện vị trí cao trọng này. Các bạn và tôi được đi đến thiên đàng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng các bạn cũng được đoán xét tùy theo công việc và vị trí của các bạn. Các bạn có muốn thích một công việc tốt không? Tôi nghĩ là các bạn thích. Hiện nay tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đoán xét việc chúng ta sử dụng những ân tứ Ngài ban như thế nào. Ngài ban chúng ta một ân tứ để sử dụng trong hội thánh của Ngài, sau khi chúng ta được cứu rỗi, và có nhiều ân tứ khác nhau. Đề tài ân tứ thật là thích thú. Thí dụ như một người đàn bà có ân tứ tên là Doka, bà may quần áo cho các phụ nữ quá bụa. Các bạn sẽ được ban thưởng bởi lòng trung tín sử dụng ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho các bạn. Các bạn thân mến, lề lối mà các bạn sống đời sống cơ đốc nhân rất là quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời. Kế tiếp, chúng ta cùng tìm hiểu về lời báo trước cho Phi-e-rơ về sự chối Chúa. Trong Luca đoạn 22, câu 31-32. Hỡi Simon, Simon, này quỷ Sa-tăng đòi sàng sải ngươi như lúa mì. Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Chữ hối cải mà Chúa Giêsu nói trong đoạn này có nghĩa là khi Phi-e-rơ thay đổi thì đức tin của ông sẽ gia tăng. Vào lúc đó có sự thay đổi lớn lao sẽ làm cho Phi-e-rơ trở nên mạnh mẽ để dẫn dắt anh em mình. Chúa Giêsu biết rằng Phi-e-rơ chối Ngài, nhưng Chúa nói, Ngài cầu nguyện cho Phi-e-rơ để đức tin của ông không té ngã. Chúa Giêsu là đấng cầu thay cho chúng ta, Ngài biết chúng ta đang đi đến nơi vấp ngã. Các bạn thân mến, nếu các bạn thuộc về Ngài, Ngài đang cầu nguyện cho đức tin của các bạn khỏi té ngã. Các bạn có thể bị té ngã, nhưng nếu các bạn thuộc về Ngài, đức tin của các bạn không sụp đổ. Lý do mà đức tin của các bạn sẽ không té ngã bởi vì Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho các bạn. Thật là một tình yêu thương của Ngài tốt đẹp biết bao đối với chúng ta, dầu rằng chúng ta là những người yếu đuối sa ngã. Chúa Giêsu đã cầu nguyện, và điều này được ghi lại ở trong Giăng đoạn 17 câu 9. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ cha đã giao cho con, bởi chưng họ thuộc về Chúa. Chúa Giêsu không cầu nguyện cho thế gian, nhưng Ngài đã chết cho thế gian. Ngài luôn cầu nguyện cho những người thuộc về Ngài và gìn giữ các môn đồ khi còn ở trên thế gian. Chúa Giêsu đang cầu nguyện cho các bạn là những người thuộc về Ngài. Có thể là các bạn không cầu nguyện cho chính mình, nhưng Chúa Giêsu vẫn cầu nguyện cho các bạn. Phi-e-rơ sau này có thể làm vững chí anh em của ông. Một người sau khi được thử nghiệm mới có năng lực giúp đỡ người khác. Dẫu Phi-e-rơ có vấp ngã, nhưng ông đã quay trở về cùng Chúa. Khi một người trải qua sự khó khăn thì mới hiểu và dưỡng mạnh để giúp người khác vượt qua sự khó khăn. Tôi mong ước Chúa dùng các bạn gây dựng đức tin của anh em mình trong hội thánh. Và tiếp đến, trong Luca đoạn 22 câu 33, Phi-e-rơ thưa rằng, thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù, đồng chết. Phi-e-rơ nói những lời này, nhưng chính ông không giữ trọn vẹn được, vì ông không biết rõ sức mình. Nhiều người trong chúng ta cũng không biết rõ sự yếu đuối của mình như thế nào. Trong Luca đoạn 22 câu 34, Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi Phi-e-rơ, ta nói cùng ngươi, hôm nay khi gà chưa gáy, ngươi sẽ ba lần chối không biết ta. Simon Phi-e-rơ không nghĩ rằng ông chối Chúa trong đêm đó, nhưng sự việc xảy ra đúng như điều Chúa đã báo trước. Kế tiếp, Chúa Giêsu cảnh giác trước cho các môn đệ về tương lai. Trong Luca đoạn 22 câu 35, đoạn Ngài lại phán rằng, khi ta đã sai các ngươi đi, không đem túi, bao, giày chi hết, các ngươi có thiếu gì không? Môn đồ thưa rằng, không thiếu chi hết. Thật là một phương cách hết sức kỳ diệu mà các môn đồ được cung cấp trong suốt thời gian trước đây khi họ được cử đi đến các con chiên lạc mất của Israel. Giờ đây, Chúa tiếp tục cử họ ra đi với một sứ mạng mới và sứ điệp mới. Các môn đệ sẽ có nhóm người mới bởi vì họ không còn bị hạn chế trong khu vực của quốc gia Do Thái nhưng sứ điệp cứu rỗi sẽ được đem ra đến toàn thế giới. Và trong Luca đoạn 22 câu 36, Ngài phán rằng, nhưng bây giờ, ai có túi bạc, hãy lấy đi, ai có bao cũng vậy, ai không có gươm, hãy bán áo người đi mà mua. Các bạn cần có hành trang và tiền chi dùng nếu các bạn đi rao giảng tin lành ngày hôm nay. Thật là tốt và cần thiết để các bạn chuẩn bị những điều cần để bảo vệ mình và người thân. Chúng ta đang sống trong những ngày khó khăn. Chúa Giêsu nói rằng chúng ta cần có sự bảo vệ bản thân. Chúng ta cần có những điều để tự vệ. Chúng ta cần nhận biết sự kiện thực tế này. Chúng ta cần phải chống lại tất cả những công việc ác của ma quỷ đang làm, đang đổ trút trên chúng ta, để ngăn cản chúng ta trong công tác hầu việc Ngài. Nếu thiếu sự chuẩn bị, chu đáo, chúng ta có thể bị tổn hại và công tác có thể bị đình trệ. Tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Luca đoạn 22 câu 37. Vì ta rao cho các ngươi, có lời chấp rằng, Ngài đã bị kể vào hàng kẻ dữ. Lời ấy phải ứng nghiệm về chính mình ta. Thật vậy, sự ta đã chỉ về ta, hầu được trọn vẹn. Khi những kẻ thù nghịch chống lại Chúa Giêsu và giết Ngài trên thập tự giá, Ngài trả xong án phạt tội lỗi của thế gian. Và tiếp đến trong Luca đoạn 22 câu 38. Các sứ đồ thưa rằng, thưa Chúa, có hai thanh gươm đây. Ngài phán rằng, ấy là đủ. Ngày nay, các bạn không cần làm chính xác như vậy mà mua gươm mang theo mình, nhưng các bạn cần có những điều cần thiết để bảo vệ bản thân khi đi ra hầu việc Chúa. Thưa các bạn, trong chương trình kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về việc Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Gethsemane và sau đó Ngài bị bắt. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.